Công tử điên khùng, chương 446, yêu thú Sa Kinh. Lâm Vân hơi nhăn lông mày, chẳng lẽ người của Tử Vân Điện lại không thích xưng hô như vậy? Tu sĩ này lắc đầu, cũng không phải như vậy. Trên thực tế thì tu sĩ của Tử Vân Điện không quan tâm người khác gọi như thế nào, nhưng có một số tu sĩ thích vuốt mông ngựa, cho nên nếu ai nói thẳng tên của Tử Vân Điện ra mà không có chữ Tiên Cung thì sẽ bị họ đuổi giết. Về sau không có người nào của Tử Vân Điện ngăn cản, nên thời gian dài mọi người đều được gọi như vậy. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, Tử Vân Điện đúng là làm trò hề. Đang định hỏi tiếp thì một tiếng rít gào truyền tới, cả thương đội và tiểu sư nghe thấy thanh âm này, sắc mặt liền trở nên khó coi, thậm chí còn có người ngồi bệt xuống mặt cát. Thấy tiếng thét gào này rất là lớn, thậm chí có cảm giác như bị xé rách màng tai. Lâm Vân thấy sắc mặt của đám thương nhân và tiêu sư đều trắng bệch, chứng tỏ bọn họ rất sợ hãi tiếng kêu đó. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, đó là hơn 10 con yêu thú kỳ lạ biết bay. Tuy nhiên bọn chúng đang đuổi theo 4 tên tu sĩ. Những con yêu thú này tuy có một sừng, nhưng toàn thân của chúng như được làm từ cát vậy. Trên lưng chúng có những vết gai nhọn chạy dọc theo lưng, răng nanh của chúng mọc xỉa ra bên ngoài, nhìn có vẻ sắc nhọn. Đây là yêu thú gì mà xấu xí như vậy? Hơn nữa tu vị không hề kém, con thấp nhất cũng là cấp 5, thậm chí có vài con có tu vị cấp 6 điên phong. Theo như lý thuyết thì tên yêu thú cấp 6 điên phong còn thấp hơn tu sĩ Nguyên Anh một chút, nhưng thực tế thì lực công kích của nó không hề thua kém chút nào. Mà trong này thoáng cái đã có hơn 10 con, Lâm Vân nghĩ bụng, khó trách đám người này sợ tới vỡ như mặt vậy. Chỉ cần một con trong số đó cũng đủ tiêu diệt toàn bộ bọn họ rồi. 4 tên tu sĩ bị đuổi giết thì có 3 nam 1 nữ, trong đó có một người thiếu niên, mà cô gái thì mặc áo xanh, có tu vị kết đan sơ kỳ. Tuy nhiên quần áo của cô ta đã cực kỳ rách rưới, còn dính đầy máu tươi, mà có vẻ như không phải là dấu vết do yêu thú cắn. Cô gái này không quan tâm làn da của mình bị lộ ra ngoài, chỉ tập trung chạy về phía trước. 2 tên tu sĩ còn lại thì có tu vị cao hơn, là kết đan hậu kỳ, nhưng bị đám yêu thú đó truy kích, sắc mặt của hai người cũng tràn đầy hoảng sợ. Mấy lần bọn họ cũng muốn chia ra để chạy, nhưng đều bị yêu thú bức bách trở về. Xem ra những con yêu thú này còn có chút trí lực, rõ ràng biết gom con mồi lại một chỗ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn chúng, có lẽ bọn chúng muốn dồn 4 tên tu sĩ tới đám thương đội, rồi một hơi ăn hết. Lâm Vân cũng không khỏi âm thầm ngạc nhiên với trí lực của bọn chúng. Tên thiếu niên chỉ có tu vị trúc cơ sơ kỳ, nếu không phải nhờ cô gái mặc áo xanh bảo vệ thì đã sớm bị yêu thú ăn thịt rồi. Còn đang suy nghĩ xem đây là yêu thú gì mà ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo, sát khí nổi lên. Đám yêu thú tựa như cảm nhận được sát khí từ Lâm Vân, nhưng bọn chúng vẫn bay tới. Lâm Vân xuất hiện sát khí bởi vì hắn đã nhìn thấy hình bông hoa màu tím thêu ở áo của 2 tên tu sĩ kia, giống với hình thêu trên tên tu sĩ hóa thần bị hắn giết. Là 2 gã của Tử Vân Điện, không biết cô gái và người thiếu niên kia cũng thuộc Tử Vân Điện hay không. Nếu như bọn họ là đồng bọn thì Lâm Vân không chút do dự tiêu diệt hết. Mà áp lực tỏa ra từ đám yêu thú kia thật là lớn. Cách xa như vậy Lâm Vân cũng có thể cảm giác được. Con đó là con gì vậy? Lâm Vân thấy đám thương nhân và tiêu sư đều sợ đến run rẩy, đành phải chủ động hỏi. Tên tu sĩ vừa nói với Lâm Vân lúc nãy run giọng nói, đó là con Sa Kinh. Những chỗ nó đi qua đều không có sinh vật nào sống sót, ngay cả ngọn cỏ cũng không có. Lâm Vân sững sờ, điều đó thì liên quan gì tới ngọn cỏ cơ chứ? Nhưng cẩn thận nhìn lại thì quả nhiên những nơi mà con Sa Kinh kia đi qua đều trở thành màu đen. Không ngờ con Sa Kinh còn là một yêu thú có kịch độc. Với thực lực như vậy, loại này có lẽ là vô địch trong sa mạc. Đối phó với con yêu thú cấp 6 đã đủ mệt rồi, nói gì kịch độc của nó nữa. Nếu là con sa kinh này lên tới tầng 7, đoán chừng tu sĩ hóa thần cũng không phải là đối thủ. Vài phút sau, bốn tên tu sĩ chạy tới thương đội, tuy nhiên bọn họ đã gần như sức cùng lực kiệt. Lâm Vân đoán không sai, đám yêu thú sa kinh này quả thực muốn dồn bốn người này tới nơi, tới một nơi đây rồi giải quyết luôn một thể. 20 con sa kinh thấy đã đoạt được mục đích liền lao lên vây tất cả mọi người lại. Hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện nhìn lướt qua thương đội, khuôn mặt dù vẫn trắng bệch nhưng ánh mắt không ngừng chuyển. Không biết bọn chúng mưu tính cái gì, còn người thiếu niên và cô gái thì biết không chạy được nữa, liền dứt khoát lấy pháp bảo, rồi nhìn chằm chằm vào hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Lâm Vân hơi kỳ quái, hai người này có vẻ như không quan tâm tới đám sa kinh, mà chỉ nhằm vào hai tên Tử Vân Điện. Rống rống lên một tiếng, đám sa kinh vây quanh đám người, nhưng không tấn công luôn, mà chỉ nhìn chằm chằm và kêu gào. Lâm Vân vốn định tiêu diệt hết bọn chúng rồi xu hồn hai tên Tử Vân Điện. Tuy nhiên, hắn thấy đám sa kinh không tấn công, thì tạm thời theo dõi tình huống. Đám yêu thú này có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ bọn chúng thông minh đến mức đang phân chia thức ăn? Lâm Vân lại phóng thần thức ra ngoài. Quả nhiên, cách đó vài nghìn dặm, có một sư ba động truyền tới. Nơi này là sa mạc, nên phát hiện ra có dị động không khó lắm. Đó là một con sa kinh màu đỏ. Những con sa kinh ở đây đều có màu đen, nhưng con kia thì màu đỏ. Xem ra con đó chính là đầu đàn, mà đám này thì đang đợi đại ca của bọn chúng đến. Đám sa kinh không tấn công, nhưng mọi người không có vẻ thư giãn gì cả, mà chỉ càng thêm lo sợ khẩn trương. Bọn họ không có thần, có thần siêu mạnh như Lâm Vân, đương nhiên là không nhìn thấy con sa kinh màu đỏ. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt của bọn họ, Lâm Vân đoán chừng những người này cũng biết vì sao đám sa kinh chỉ bao vây mà không tấn công. Sa kinh vương, tu sĩ luyện khí kỳ run rẩy. Quả nhiên là sa kinh vương, Lâm Vân hơi gật đầu. Lâm Vân nghĩ bụng, một con sa kinh cũng là chết, 100 con tới cũng là chết, vì sao đám người này lại càng thêm sợ hãi, thật là kỳ quặc. Chuyện gì vậy? Lâm Vân không đoán ra, đành phải hỏi tu sĩ luyện khí kỳ. Lá gan của người này vẫn đỡ hơn những người khác, tuy nhiên lần này tu sĩ luyện khí kỳ lại không thể trả lời được Lâm Vân, chỉ không ngừng run rẩy. Ngược lại, có một người tiêu sư lạnh lùng nói, những con sa kinh bình thường chỉ ăn thịt người thôi, nhưng một khi sa kinh vương tới đây, nó lại muốn uống máu. Người mà bị sa kinh vương hút máu, nhất thời sẽ không chết, lúc đó đám sa kinh còn lại mới ăn thịt. Nguyên lai là vậy, khó trách bọn họ hoảng sợ hơn lúc đầu. Có thể tưởng tượng, máu bị uống cạn, lại không thể chết được, còn phải đợi đám sa kinh ăn thịt, đúng là một cực hình. Hết chương. Công tử điên khùng chương 447, sa kinh vương. Mà người tiêu sư kia có vẻ gan lớn, người khác đều sợ hãi, chỉ riêng y sắc mặt chỉ hơi trắng, còn lại coi như bình tĩnh, không thể, không như không để sinh tử trong lòng. Lâm Vân mỉm cười hỏi, đã như vậy vì sao không tự sát trước khi sa kinh vương tới hút máu? Sợ như vậy thì không, còn không bằng tự sát, nói cho cùng vẫn là sợ chết mà thôi. Người tiêu sư hừ lạnh một tiếng, tự sát, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nhưng y không giải thích. Lâm Vân ngạc nhiên, đám sa kinh này lợi hại như vậy. Lợi hại như vậy sao? Ngay cả tự sát cũng không được. Nhưng người tiêu sư không giải thích, Lâm Vân cũng không muốn hỏi thêm. Điệp sư tỷ, sư nương và mọi người không biết thế nào rồi? Người thiếu niên lo lắng hỏi. Cô gái thở dài, lấy một bộ áo màu xanh nhạt khoác lên người. Đại sư đệ, sư phụ và mọi người không sao đâu, em không phải lo lắng. Thiếu niên thì hung hăng nhìn hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Lâm Vân có thể thấy sự phẫn nộ và cừu hận trong mắt của cậu ta. Hai người có vẻ có thù oán gì đó với Tử Vân Điện, càng chứng tỏ bọn họ không phải là người của Tử Vân Điện. Điệp sư tỷ, sau này em nhất định sẽ cố gắng như Hoa sư huynh, vì sư môn báo thù. Thiếu niên nắm chặt tay, thấp giọng nói. Vị điệp sư tỷ chỉ thở dài không nói gì. Cô ta biết đã bị đám sa kinh bao vây như vậy, nói gì sau này nữa, sắp chết đến nơi rồi. Dù sư đệ đã 16 tuổi nhưng đạo đối nhân xử thế còn quá kém, đến bây giờ còn chưa biết sự lợi hại của con sa kinh. Người tiêu sư thấy mình nói như vậy rồi mà sắc mặt của Lâm Vân vẫn bình thường. thậm chí còn mang vẻ tươi cười. Ông ta tưởng Lâm Vân không biết nên không sợ. Huynh đài, cậu chưa từng gặp con sa kinh à? Người tiêu sư hỏi. Lâm Vân gật đầu nói, đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy con này, sao vậy? Người tiêu sư lắc đầu không nói tiếp, nhưng cũng khiến người xung quanh để ý tới Lâm Vân. Bọn họ nghe Lâm Vân nói vậy, mặc dù rất khinh bỉ hắn, nhưng sự sợ hãi khiến cho bọn họ không còn tâm tư để dè biểu. Biểu lộ của cô gái kia cũng như vậy, lúc đầu hơi giật mình, về sau thì một bộ, thì ra là vậy. Lâm Vân không hề tức giận, hắn không sợ bởi vì hắn căn bản không để đám yêu thú đó vào mắt. Ngược lại, không thể không bội phục sự gan dạ của người tiêu sư. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cười nhạt hỏi, tôi thấy các hạ cũng không quá sợ hãi thì phải. Người tiêu sư hừ lùng tiếng, sợ cái đích gì, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, có cái gì mà sợ. Lâm Vân nghe vậy, âm thầm tán thưởng, đang muốn nói thêm thì một tiếng rít mạnh mẽ truyền tới. Đám sa kinh vây quanh mọi người đều cúi thấp người. Sa kinh vương đã tới. Một con sa kinh lớn hơn những con ở đây vài lần vừa đi tới liền gào rú một tiếng, như muốn thể hiện quyền y tối thượng của mình. Cả người con sa kinh này, ngoại trừ bốn chân ra, còn lại đều có màu đỏ, thậm chí cái sừng trên đầu nó cũng màu đỏ. Không biết vì sao con sa kinh này lại có màu như vậy. Chẳng lẽ là do nó thường xuyên hút máu người? Không biết nó đã hút máu bao nhiêu người rồi. Quả nhiên là một con yêu thú khiến người người phải sợ. Con này có tu vị cấp 7 điên phong. Nguyên Anh gặp nó cũng phải chỉ có số chết. Loại sa kinh một khi đã biến thành màu đỏ như vậy, thì cho dù là tiên sư lợi hại nhất cũng không phải là đối thủ của nó. Người tiêu sư thấy Lâm Vân vẫn không lộ vẻ sợ hãi, thì bắt đầu khâm phục hắn, chủ động giải thích. Ông ta tiếp tục nói, nếu muốn biến thành toàn thân màu đỏ thì con sa kinh này phỏng chừng phải tu luyện thêm mấy trăm năm. Tuy nhiên giá trị hiện tại của con sa kinh vương nếu bị giết đã là liên thành, không có cách nào đánh giá. Không chỉ nói con sa kinh vương, ngay cả con sa kinh bình thường cũng vô cùng quý. À, ông ta nói xong thở dài một tiếng. Lâm Vân thầm buồn cười, nguy cơ trước mắt rồi còn lôi giá tiền vào đây nữa. Lâm Vân chưa trả lời thì một con sa kinh màu đen đã lao tới muốn bắt một người tiêu sư. Có lẽ nó muốn đem người tiêu sư này cho sa kinh vương. Nhiều người tiêu sư nhìn thấy con sa kinh đánh tới, sắc mặt càng thêm trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám động đậy. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, phệ hồn thương đã phóng ra, chỉ thấy một ánh sáng màu tím lao xuyên qua đầu con sa kinh. Con sa kinh không kêu được một tiếng, rơi xuống bỏ mình. Một màn này khiến cho đám thương đôi và tiêu sư đờ ra vì kinh hãi, mà ngay cả bốn người tu sĩ cũng khó có thể tin. Vẫn là người tiêu sư can đảm kia phản ứng đầu tiên. Ông ta cười ha hả nói, thật là lợi hại, thảo nào huynh đài lại không sợ hãi như vậy. Hóa ra là một cao thủ. Cậu chắc là một tiên sư cao cấp phải không? Không ngờ hôm nay chung sách tôi có thể thấy một tiên sư, cho dù chết cũng đáng. Lời tuy vậy nhưng rất rõ ràng ông ta không tin Lâm Vân đối phó được hết đám sa kinh. Đám tu sĩ thì cả kinh, người này rõ ràng không có chút ba động linh khí nào, cũng nhìn không ra là một tu sĩ. Vậy mà hắn đã mạnh mẽ đến như vậy. Cô gái kia vội vàng kéo tay thiếu niên đi trước tới Lâm Vân rồi cúi chào, đắp ở đằng sau Lâm Vân. Những thương nhân và tiêu sư khác đều học theo đi ra đằng sau hắn. Cuối cùng là hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện, rõ ràng cũng làm theo. Khuôn mặt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo, người khác thì hắn không có ý kiến, nhưng riêng Tử Vân Điện thì đừng hòng. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc tính sổ với hai tên này. Lâm Vân giết con sa kinh cấp 5 cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Nhưng những con sa kinh rất nhanh phản ứng, chúng nó không ngờ dám có người phản kháng, lại giết được một đồng bọn của mình. Đám sa kinh đều lộ vẻ hung ác, chúng phát ra tiếng gầm rú kinh người, những cái gai trên người chúng càng ngày càng dài ra. Con sa kinh vương cũng kêu to, hai mươi mấy con sa kinh đều lao về phía Lâm Vân, tốc độ nhanh vô cùng. Người xung quanh thấy từng cơ thể màu đen lao vào Lâm Vân, đảo mắt Lâm Vân đã bị bao phủ trong đó, trong lòng họ liền trầm xuống. Nhưng một tia sáng màu tím bỗng nhiên quét ngang cuốn theo các bụi xuyên qua thân thể của đám sa kinh. Bọn chúng từng một con bị phệ hồn thương đánh vung sang một bên, cuối cùng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Những thân thể màu đen khổng lồ đã không còn nữa, cây thương màu tím cũng không thấy. Không ai phát hiện ra Lâm Vân ra tay kiểu gì, cũng không biết vì sao con bọn sa kinh chết. Nhưng trên đầu của mỗi con sa kinh đều có một lỗ thủng, bọn chúng đã chết không thể chết hơn. Trước sau chỉ chưa tới vài giây, hơn 20 con sa kinh đã bị Lâm Vân tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí còn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mọi người hít vào một hơi, tu vị của người này thật kinh khủng, lẽ nào hắn là thần tiên? Nhiều con sa kinh như vậy đều không chịu được một thương của hắn. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Vân đã mang theo vẻ kinh sợ và sùng bái. Hết chương. Công tử điên khùng chương 448. Diệt sa kinh vương. Ngao ngao, con sa kinh vương rống lên một tiếng phẫn nộ. Nhưng trong sự phẫn nộ đó còn có sự kiên kỵ. Nó hiểu rằng lần này đã gặp phải cường giả, nhưng lòng kiêu ngạo của yêu vương khiến nó không thể chạy trốn. Nên sa kinh vương không chút do dự lao về phía Lâm Vân. Đồng thời nó còn phóng ra mấy ngọn lửa cực nóng tấn công Lâm Vân. Những ngọn lửa này có hình lưỡi dao, lưỡi đao, thậm chí còn có tác dụng giam cầm. Gặp ngọn lửa như vậy, đến tu sĩ hóa thần cũng phải tránh. Nhưng Lâm Vân không phải là tu sĩ hóa thần. Ngọn lửa của sa kinh vương tuy lợi hại, nếu Lâm Vân chỉ mới tăng lên 3 sao màu bạc thì khẳng định cũng phải tạm thời lui bước. Nhưng tu vị của hắn đã là 4 sao màu bạc đại viên mãn, cho nên đối mặt với hỏa đao, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, giơ tay phóng vệ hồn thương. Trên đầu cây thương còn mang theo tinh diễm đánh về phía hỏa đao. Một tiếng suy suy vang lên, hỏa đao của sa kinh vương vừa mới chạm vào vệ hồn thương mang theo tinh diễm của Lâm Vân liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Con sa kinh vương liền kinh hãi, nó không ngờ đòn sát thủ của mình lại bị hóa giải đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện này, trong lúc nhất thời rõ ràng quên công kích. Lâm Vân nhìn sa kinh vương lạnh lùng cười. Như thế nào, sợ rồi à, sao không tiếp tục nữa? Sa kinh vương màu đỏ đã hiểu tu vị của mình cách tên tu sĩ này quá xa. Nó bỗng nhiên há mồm, phun ra một đám khói màu đen. Đám khói màu đen như che lấp bầu trời bao vây Lâm Vân. Phun ra một đám khói có mùi hôi thối, còn sa kinh vương liền không chút do dự chạy trốn. Mặc dù nó có sự kiêu ngạo của vương giả, nhưng đối mặt với một sự tử vong, nó vẫn lựa chọn chạy trốn. Sa kinh vốn là một loài cực kỳ thông minh, huống chi là một con sa kinh vương. Lâm Vân nhìn đám khói màu đen, thực ra chính là hạt cát xung quanh biến thành, không ngờ con sa kinh vương lại có một chiêu như vậy. Nếu tu vị thấp một chút thì khó mà đuổi kịp tốc độ của sa kinh vương một khi nó chạy đi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, muốn chạy đâu dễ như vậy. Phệ hồn thương không chút do dự phóng ra, Lâm Vân cũng không né tránh đám khói đen mà xuyên qua đó rồi đuổi theo con sa kinh vương. Mọi người ở đằng sau nhìn thấy vậy đều cả kinh, khói đen của con sa kinh độc vô cùng. Vậy mà người kia rõ ràng không né tránh, có phải là do hắn không biết sự lợi hại của nó không? Người tiêu sư vội vàng muốn kêu lên một tiếng, nhưng tốc độ của Lâm Vân là quá nhanh. Lúc ông ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã trở lại bình thường. Lâm Vân đương nhiên biết cát đen có độc nên mới phóng vệ hồn thương đi trước để thu hút khói đen. Vài giây sau, cát đen lập tức biến mất xung quanh vệ hồn thương. Vệ hồn thương tiếp tục lao tới, đâm xuyên qua đầu con sa kinh vương. Con sa kinh vương rơi xuống sa mạc, vẻ mặt đầy khó tin và sợ hãi. Lâm Vân khẽ vẫy tay, cây vệ hồn thương liền quay trở về rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mấy phút sau, mọi người mới phát ra tiếng than kinh hãi và vui mừng. Vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hãi vì một đàn sa kinh và con sa kinh vương đều bị người kia giết trong một thời gian ngắn. Người kia là ai vậy? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Vân đã trở thành sùng bái như vậy, thấy thần tiên trên trời. Như vậy, thật là một tiên sư lợi hại. Điệp sư tỷ, cho dù là sư phụ và sư nương cũng không lại như vậy. Người thiếu niên thấp giọng nói với sư tỷ của mình. Điệp sư tỷ không trả lời, bởi vì sư phụ căn bản kém người này quá xa. Cho dù sư phụ không e ngại đám sa kinh, nhưng nhẹ nhàng tiêu diệt bọn chúng như vậy thì khó mà làm được. Tuy nhiên lời này không cần nói ra, biết trong lòng là được. Đám thương nhân và tiêu sư đều đi lên phía trước cúi người cảm ơn Lâm Vân, thậm chí có người quỳ xuống cảm tạ. Lâm Vân hiểu tâm tình hiện tại của bọn họ, cho nên chỉ khoát tay, bảo bọn họ đứng sang một bên. Mục tiêu lần này của hắn là hai tên Tử Vân Điện. Người tiêu sư tên Trung Sách cũng cúi người thi lễ với Lâm Vân. Tiền bối, cho dù Trung Sách tôi không có bản lãnh lớn gì, nhưng từ trước tới nay tôi còn chưa phục người nào. Hôm nay tôi chịu phục rồi. Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Có gì đâu, không phải ông đã nói đám Sa Kinh này rất là đáng giá sao? Vậy thì ngoại chừng con Sa Kinh Vương kia, còn lại tôi đều cho ông. Cái gì? Chẳng những Trung Sách há hốc mồm, mà đám thương nhân và tiêu sư cũng hít vào một hơi. Đống xác chết của con Sa Kinh kia là một gia tài lớn, cho dù có tiền cũng không mua được. Lâm Vân lấy một thanh phi kiếm ra, rất nhanh gọt lột da và gai của con Sa Kinh Vương, lấy một viên yêu đang to bằng nắm tay và rút hai dây gân trên lưng con Sa Kinh Vương, còn lại căn bản thì lười xem. Lấy hết những thứ này, Lâm Vân đưa một phi thanh kiếm thượng phẩm cho Trung Sách. Cây kiếm này tặng cho ngươi, bằng không khó mà xử lý được đám thi thể kia. Trung Sách cầm linh khí thượng phẩm trong tay, càng là giật mình. Tiền bối, thứ quý giá như vậy tôi học thật là không dám nhận. Trung Sách cầm linh khí thượng phẩm sững sờ hồi lâu mới trả lời cho Lâm Vân. Lâm Vân cười nói, thứ này ta còn nhiều lắm, chỉ là sao ngươi biết thứ này quý trọng? Ta thấy ngươi chỉ là một người luyện võ của thế tục mà thôi. Lâm Vân nói là sự thật. Trong giới chỉ của hắn, linh khí thượng phẩm đúng là xếp thành đống, căn bản chẳng thèm ngó tới. Trung Sách cười khổ, cho dù tôi không phải là người tu chân, nhưng gia tộc của tôi là một gia tộc tu chân nhỏ của thành Quang Bình. Gia chủ của chúng tôi đã từng lấy ra một phi thanh kiếm rất tốt ban thưởng cho thiên tài của gia tộc Trung Điển. Lúc đấy tôi cũng có ở đấy nên nhìn thấy qua, mà cây phi kiếm cậu cho có khí tức còn hơn cây kiếm đó, chứng tỏ đây là một thứ rất là tốt. Cho tôi thật là hãng phí. Linh căn của tôi vốn thuộc loại pha tạp, cho nên không thể tu luyện, đành phải luyện tập võ thuật, tham gia vào tiêu cực. Trung Sách nói xong thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ chua xót. Lâm Vân nhìn thấy vậy liền hiểu Trung Sách đã trải qua rất nhiều tan thương. Hắn rất có hảo cảm với người này, có đảm lược như vậy đều không phải là một người đơn giản. Trong lòng hắn nổi lên tâm tư thu Trung Sách vào Vân Môn, nhưng hiện tại hắn có việc phải làm nên chưa vội đưa ra hứa hẹn, đành nói: như vậy đi, ngươi cứ thu lấy thanh kiếm này, đám thi thể Sa Kinh kia thì ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu sau này hữu duyên, ta sẽ tới thành Quang Bình một lần, ngươi thấy thế nào? Nghe Lâm Vân nói như vậy, đôi mắt của Trung Sách liền sáng lên, không từ chối nữa, mà thu thanh phi kiếm rồi nói: đa tạ tiền bối. Ông ta hiểu ý của Lâm Vân, nếu ông ta có thể mang được linh khí thượng phẩm và đám Sa Kinh này. Công tử điên khùng chương 449, hoài nghi. Lâm Vân thấy Trung Sách thoáng cái đã hiểu ý của mình, liền gật đầu. Người này tuy có ngông nghênh nhưng không phải là ngu ngốc, có lẽ sau này y sẽ cho một kinh hỷ lớn. Đa tạ cứu mạng của tiền bối. Điệp sư tỷ dẫn theo đệ sư, sư đệ của mình đi tới trước Lâm Vân lần nữa cảm ơn. Lâm Vân khoát tay: tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí như vậy. Ở ngoài nói như vậy, nhưng thần thức của Lâm Vân vẫn đang giám sát hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Trong lòng tính toán nên lập tức sư hồn hay là đợi lúc bọn chúng rời đi. Hai tu sĩ Tử Vân Điện thấy mọi người đều đã cảm ơn Lâm Vân, suy nghĩ một lát thì cũng đi tới trước mặt hắn, ôm quyền cảm tạ. Cuối cùng Lâm Vân quyết định đợi hai tên này rời đi đã, sau đó đi theo sau. Dù sao thuật siêu hồn là do hắn tự lục lọi, không phải là hoàn thiện, có rất nhiều thông tin không thấy lấy ra được. Giống như tên ma tu Nguyên Anh tới địa cầu lần trước kia, hắn chỉ tra ra được một ít thông tin, còn chi tiết thì không rõ lắm. Lâm Vân vung tay nói: mọi việc ở đây đã xong, tạm biệt mọi người. Lâm Vân xoay người rời đi. Đương nhiên là hắn không đi xa, mà ở một bên theo dõi hai tu sĩ Tử Vân Điện. Tuy nhiên, vị điệp sư tỷ kia lại kéo tay sư đệ đi theo sau Lâm Vân.
Lâm Vân thấy thế, ngạc nhiên hỏi: "Hai người đi theo tôi làm gì?" Vị điệp sư tỷ lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cắn môi nói: "Không biết tiền bối muốn đi chỗ nào?" Lâm Vân nghĩ bụng: "Ta và các ngươi không quen nhau, các ngươi cũng đã cảm ơn rồi, còn hỏi ta đi đâu làm gì?" Nhưng hắn lập tức hiểu ra, ngoài hai người này là sợ hai tên tu sĩ Tử Vân Điện nên muốn theo đuôi mình, vậy thì cho hai người đi theo vậy. Dù sao mục tiêu của hắn cũng là hai tên tu sĩ Tử Vân Điện kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười nói: "Tôi đang định đi tới Ma Cốc Tông thăm bạn của tôi là Tân Nhai." Hai tên tu sĩ Tử Vân Điện nghe vậy liền khẩn trương. Ma Cốc Tông là một thế lực không hề thua kém Tử Vân Điện của bọn họ chút nào, mà Tân Nhai của Ma Cốc Tông càng là cao thủ đỉnh cấp. Không ngờ người này lại quen biết với Tân Nhai, sắc mặt của hai người rất âm trầm. Nếu đôi sư đệ và sư tỷ này có thù oán với Tử Vân Điện, Lâm Vân có thể giúp họ một tay, mà hai người này còn là tu sĩ hạt nguyên tinh. Nói không chừng, hai người cũng biết vị trí của Tử Vân Điện. Nghĩ tới đây, Lâm Vân nói: "Nếu hai người rảnh thì đi cùng tôi vậy, đây là lần đầu tiên tôi tới Ma Cốc Tông." Nghe Lâm Vân nói vậy, điệp sư tỷ liền hiểu vị tiền bối này muốn giúp hai người, vội vàng đi tới trước cảm tạ. "Tiền bối, Ma Cốc Tông và Tử Vân Điện của chúng tôi là hai tông môn có quan hệ huynh đệ. Nếu tiền bối cần, hai người chúng tôi có thể dẫn đường cho tiền bối." Một tên tu sĩ của Tử Vân Điện chủ động đi lên nói. Lâm Vân âm thầm buồn cười: "Các người đã tự chui đầu vào lưới thì đỡ mất công của ta." Liền gật đầu nói: "Cũng được, làm phiền rồi." "Tiền bối, nếu tiền bối đã có người dẫn đường thì tôi và sư đệ không cần đi theo làm gì, mong tiền bối hiểu cho." Điệp sư tỷ thấy hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện đòi đi theo thì lại thay đổi chủ ý. Lâm Vân đương nhiên không có ý kiến. Mục tiêu của hắn không phải là đôi sư tỷ đệ này, mà là hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Hắn lập tức nói: "Tùy cô, hai vị tu sĩ của Tử Vân Điện giúp tôi dẫn đường rồi, hai người đi đi." Điệp sư tỷ thấy Lâm Vân không có ý kiến, lập tức chào từ biệt Lâm Vân rồi dẫn sư đệ rời đi. Đảo mắt đã biến mất trong sa mạc. Ngược lại, hai tên tu sĩ Tử Vân Điện lại nhìn nhau, trong lòng hối tiếc không thôi. "Uông sư huynh, nếu không huynh dẫn vị tiền bối này tới Ma Cốc Tông, còn đệ thì đi làm việc, huynh thấy thế nào?" Một tên tu sĩ béo đưa ra đề nghị. "Đệ nói đúng, dẫn đường cho tiền bối thì chỉ cần một người là đủ, chuyện còn lại thì giao hết cho đệ." Tên Uông Sư Huynh giả vờ như nhớ tới việc gì, giật mình nói: "Tiền bối, tên sư đệ vừa định thưa với Lâm Vân thì sắc mặt của Lâm Vân liền trầm xuống. Hừ, ta là người khó ở chung vậy sao? Cả một đám đều giống như có ý tránh đi vậy." Nói xong hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ này của Lâm Vân khiến cho hai tên tu sĩ Tử Vân Điện nhớ ra người này là tu sĩ có tu vị luyện hư trở lên. Lúc đầu thấy hắn dễ nói chuyện nên quên mất hắn là một cường giả, cho nên hai tên tu sĩ kết đan đều nơm nớp lo sợ, liên tục nói không dám. Lâm Vân nói: "Vậy thì tranh thủ dẫn đường đi, đừng để cho ta tức giận, bằng không hai người tự gánh hậu quả." "Vâng vâng." Uông Sư Huynh không dám phản bác nữa, gật đầu như băm tỏi. Lâm Vân nghe thấy vậy, khuôn mặt mới giãn ra. "Yên tâm đi, chỉ cần hai người biểu hiện tốt, ta sẽ không bạc đãi hai người. Mà nghe hai người nhớ, hai người nói hai người là người của Tử Vân Điện à?" Uông Sư Huynh vội vàng trả lời: "Vâng, chúng tôi là đệ tử của Tử Vân Điện." Lâm Vân cắt ngang lời y, tiếp tục hỏi: "À, nghe nói Tử Vân Điện là một môn phái không nhỏ, ta có quen một vị trưởng lão ở đấy, không biết có thể tới đó bái phỏng hay không?" "Không biết tiền bối quen với vị trưởng lão nào của Tử Vân Điện?" Tên sư đệ kinh hỉ hỏi. Lâm Vân cười nói: "Ta và y đã đánh một trận rồi mới quen nhau, thấy tính cách rất hợp nên kết làm bạn bè. Người đó sử dụng cổ đăng, có thể coi như là kỳ phùng địch thủ. Ha ha ha, trưởng lão Lý Ứng." Hai vị tu sĩ Tử Vân Điện nghi ngờ hỏi lại. Lâm Vân thấy vẻ nghi ngờ trong mắt bọn họ, liền biết lời này của mình có chút không ổn, khiến cho hai tên hoài nghi. "Không biết tiền bối gặp trưởng lão Lý Ân vào lúc nào?" Tên Uông Sư Huynh cẩn thận hỏi. Lâm Vân cười ha hả: đó là chuyện vài chục năm trước. Nếu không phải thấy hai ngươi là người của Tử Vân Điện thì ta đã quên mất rồi. Đi thôi, trước dẫn ta tới gặp vị trưởng lão đó. Tên ông ta là Lý Ứng Nhĩ. Không biết vì sao lúc đó ông ta lại không chịu báo tên của mình. Trong lòng hai tên tu sĩ kết đan liền trầm xuống. Bọn họ biết Lâm Vân nhất định là kẻ thù của Tử Vân Điện, bởi vì Lý Ứng trưởng lão đã bế quan trăm năm, mới xuất quan cách đây 3 năm. Sau khi xuất quan, ông ta liền đi ra ngoài luôn, rồi một mực không có tin tức. Vậy mà tên tu sĩ này lại nói gặp được Lý trưởng lão cách đây vài chục năm. Vậy là lũ biết hắn đang nói láo. Thậm chí có khả năng hắn chính là người đã giết Lý trưởng lão. Nghe nói trước khi Lý trưởng lão bị chết, ông ta đã gửi về tin tức rằng ông ta bị một tên tu sĩ cầm thương giết chết. Mặc dù cây thương đó đã bị hủy, nhưng tu sĩ này cũng dùng thương. Liệu có phải là cùng một người hay không? Hết chương. Công tử điên khùng chương 450. Thành bành cắt. Dù đã hoài nghi Lâm Vân, nhưng hai tên tu sĩ kết đan không dám lộ ra ngoài. Bọn họ biết chỉ cần mình để lộ ra nửa điểm không ổn thì sẽ bị Lâm Vân tiêu diệt. Bọn họ đành phải khúm núm hầu hạ Lâm Vân. Trong lòng thì sốt ruột muốn đem tin tức trở về. Sau khi trả lời hai tên tu sĩ Tử Vân Điện, Lâm Vân luôn cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề, nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra, cũng không dám khẳng định hai tên kia có hoài nghi hay không. Vì vậy Lâm Vân càng thêm chú ý nhất cử nhất động của hai tên. Nhưng Lâm Vân không biết hắn đang bị hai tên này lừa đi về phương hướng của Ngũ Hổ Đường, cách Tử Vân Điện càng ngày càng xa. Hai tên tu sĩ kết đan cho dù không trao đổi với nhau, nhưng bọn họ biết không thể đưa Lâm Vân tới Tử Vân Điện lúc này được. Bởi vì hiện tại Tử Vân Điện hư không, các cao thủ hầu hết đã ly khai tới Úy Tinh. Bọn họ muốn dẫn Lâm Vân tới Ngũ Hổ Đường. Ngũ Hổ Đường không phải là một môn phái, mà là một liên minh của Lưỡng Tông Tam Điện, có nhiệm vụ giữ gìn lợi ích cho 5 môn phái lớn. Hơn nữa, các tu sĩ thuộc Ngũ Hổ Đường đều là cao thủ. Cho dù tu vị của Lâm Vân cao tới đâu, một khi tới đó thì cũng khó mà chạy thoát. Lâm Vân đi đằng sau hai tên, thấy có mấy lần hai tên này đổi phương hướng thì biết bọn chúng đã hoài nghi. Hắn thử đưa ra câu hỏi thăm dò, nhưng hai tên này trả lời rất khôn khéo, trong lúc nhất thời không có biện pháp nào cả. Suy nghĩ một lúc, Lâm Vân dừng lại, hừ lạnh một tiếng. Ta đã từng nghe các ngươi, người khác nói về Tử Vân Điện, hình như hai vị dẫn sai phương hướng rồi thì phải. Nghe Lâm Vân hỏi vậy, trong lòng hai tên liền trầm xuống. Quả nhiên Lâm Vân đã nghi ngờ bọn họ. Thấy hai người không trả lời, Lâm Vân vung tay khống chế hai tên. Mau khai báo toàn bộ những gì các ngươi biết về Tử Vân Điện, nếu không thì nếm mùi thử mùi vị luyện hồn xem thế nào. Nói xong, Lâm Vân đánh ngất tên Uông Sư Huynh, rồi chỉ vào tên sư đệ nói: ngươi khai trước, đợi lát nữa ta sẽ hỏi tên họ Uông. Nếu hai người khai báo láo thì ta có thể rất nhiều có thủ đoạn còn lợi hại hơn cả sư hồn gấp trăm lần. Lời này của Lâm Vân chỉ là uy hiếp. Thực ra hắn đâu có bản lĩnh ép cung như vậy. Phép sư hồn của hắn còn chưa quen thuộc, nói gì tới các phép thuật khác. Tuy nhiên Lâm Vân đã thử qua luyện hồn, khiến hồn phách của Tào Quân bị thiêu đốt. Tên sư đệ này biết các lão quái thường có tính cách hỉ nộ khó đoán, y căn bản không nghĩ Lâm Vân chỉ có 30 tuổi, với tu sĩ của Lâm Vân thì ít nhất phải là một lão quái đã ngoài mấy trăm tuổi, cho nên y không dám giấu giếm nữa, kể hết những gì mình biết về Tử Vân Điện cho Lâm Vân, kể cả vị trí của Tử Vân Điện. Nghe xong lời khai của tên sư đệ, Lâm Vân lại hỏi tên Uông Sư Huynh. Lời khai của hai người không khác nhau là mấy. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, hiện tại tới Tử Vân Điện báo thù quả thật là phù hợp. Các cao thủ ở đó đã rời đi hết rồi, tiêu diệt bọn chúng sẽ là dễ dàng. Tuy nhiên hiện tại nếu giết chỉ giết được một phần, chứ không thể diệt môn được. Nhưng còn một điều mà Lâm Vân không ngờ, những lời của Tân Nhai quả thật là chính xác. Vừa có tin tức của Tinh Hà Trùy ở Úy Tinh và Động Phủ Thượng Cổ, toàn bộ tu sĩ của Hạt Nguyên Tinh đều đã kéo tới Úy Tinh kiếm lời rồi. Kỳ thực Lâm Vân cũng rất muốn đi xem Động Phủ Thượng Cổ đó, bởi vì tài nhiều không áp thân. Tuy nhiên muốn đi cũng phải tiêu diệt Tử Vân Điện trước. cùng với đám người Tử Vân Điện tới Úy Tinh cũng không thể buông tha. Hiện tại Tử Vân Điện đang tìm hắn khắp nơi, một khi bọn chúng tìm tới địa cầu thì địa cầu liền gặp nạn. Cộng thêm Tân Nhai biết hắn đã từng tới Đại Lục Thiên Hồng, mà môn phái của Tân Nhai lại là môn phái huynh đệ của Tử Vân Điện. Chỉ cần mình để cho một tên Tử Vân Điện lọt lưới thì Đại Lục Thiên Hồng cũng có thể gặp nạn. Hành tinh Thiên Hồng không còn không hơn địa cầu bao nhiêu, dù khoa học kỹ thuật ở đó có phát triển hơn, nhưng đối đầu với tu sĩ cấp cao chỉ như người si nói mộng. Lâm Vân cũng không biết sau khi tiêu diệt Tử Vân Điện thì Ngũ Hổ Đường có nhúng tay vào không. Nếu bọn họ can thiệp thì vấn đề trở nên khó khăn. Dù sao hắn chỉ có một người, mà bọn họ là những môn phái truyền thừa ngàn năm. Lâm Vân còn không cuồng vọng tới mức cho rằng các môn phái đó chỉ cần một thương là tiêu diệt. Tuy nhiên mặc kệ Ngũ Hổ Đường có can thiệp hay không, hắn đã không thể bỏ qua cho Tử Vân Điện được rồi. Em trai của Điện Chủ Bình bị mình giết, tên Điện Chủ Lý Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Kỷ Minh Tinh bị tiêu diệt chính là một ví dụ. Tốt nhất sau khi tiêu diệt xong Tử Vân Điện thì tới Ngũ Hổ Đường tiêu diệt đốt đám người của Tử Vân Điện ở đó. Lâm Vân cũng không ngờ vị Điệp sư tỷ và sư đệ của cô ta chính là người của Song Tử Tông. Nếu biết thì lúc đó đã hỏi hai người này tung tích của Mông Văn và Vũ Đình rồi. Mà chuyện này cũng thật trùng hợp, vừa mới tới đã thu được thông tin cần thiết. Lâm Vân vung tay thiêu hủy nốt tên hai tên tu sĩ cốt đan của Tử Vân Điện. Cho dù cao thủ của Tử Vân Điện đã đi ra ngoài hết rồi, nhưng dù sao Tử Vân Điện cũng không phải là một môn phái nhỏ. Kế tiếp chính là một hồi đại chiến. Lâm Vân quyết định nghỉ ngơi một đêm, thả lỏng tinh thần, rồi ngày mai tới đó. Đám cao thủ kia rời đi chắc không phải chỉ một hai ngày, nên không cần phải vội vàng. Lâm Vân đi tới một thành trì cách đó vài trăm km để tìm chỗ trọ. Thành Bành Cách được xây dựng ở biên giới sa mạc Khách Lạp. Vô luận là tu sĩ tới sa mạc tập luyện hay là thương nhân, lữ khách khi rời khỏi sa mạc đều tới nơi này tiếp tế và nghỉ ngơi. Cho nên cho dù thành Bách Cách ở một nơi vắng vẻ nhưng lại phi thường náo nhiệt, thậm chí còn vượt qua một số ít thành trì lớn. Tuy nhiên trị an ở đây thì thật không đáng để nhắc tới. Giết người, cướp bóc khắp nơi đều có, hoàn toàn là một nơi mạnh yếu được, hoàn toàn là một nơi mạnh được yếu thua. Cho dù trong thành có đội chấp pháp nhưng bọn họ chỉ tập trung ở trung tâm thành, các nơi ở xa thì căn bản mặc kệ. Cho dù người ở cửa thành giết người cũng không có ai quan tâm, cùng lắm thì giết người xong giao nộp đủ vàng bạc hoặc linh thạch là được. Tóm lại một câu, nơi đây chỉ có những người mạnh và lắm tiền có quyền nói chuyện. Lâm Vân đương nhiên không biết tình hình ở thành Bách Cách, nhưng cho dù hắn biết, hắn cũng không quan tâm. Lúc vào thành phải giao nộp 100 đồng bạc hoặc 5 viên linh thạch hạ phẩm. 5 viên linh thạch hạ phẩm không phải là vấn đề gì với Lâm Vân, hắn chỉ bất ngờ vì ở đây sử dụng cả vàng bạc. Trên người của hắn không có đồng vàng, đồng bạc nào, có rất nhiều chi phiếu nhưng hoàn toàn vô dụng. Lâm Vân vừa đi vào thành Bách Cách thì đã bị người theo dõi. Một tên có vẻ mặt gian dảo đi đến trước mặt Lâm Vân hỏi: có phải đây là lần đầu tiên tiền bối tới thành Bách Cách hay không? Tiểu nhân tên là Hoàng Hoang, nếu tiền bối muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi hoặc là muốn tham gia buổi đấu giá thì tiểu nhân có thể dẫn đường cho tiền bối. Chỉ cần 20 viên linh thạch một ngày là đủ. Tiền bối cứ yên tâm, số tiền đó là xứng đáng. Bởi vì người ở đây rất là hỗn loạn, nếu không biết đường thì rất là dễ bị lừa. Hết chương. Công tử điên khùng chương 451. Không có đạo lý. Không thể không nói tên này rất biết nhìn người. Vừa liếc thấy Lâm Vân là đi tới chào hàng. Hơn nữa y có vẻ là người lanh lợi và kinh nghiệm, mà mấy chục viên linh thạch không phải là gì với Lâm Vân. Cho nên Lâm Vân đồng ý nói: vậy cũng tốt, cậu dẫn tôi tới một lữ quán sạch sẽ là được, tiền nong không là vấn đề. À, còn lấy cho tôi tờ giới thiệu những thứ sắp bán đấu giá. Nếu vừa vặn sắp có buổi đấu giá ở đây, Lâm Vân thật muốn đi xem một lát. Bởi vì hắn rất có hảo cảm với hội đấu giá. Hắn đã kiếm được hỗn độn Sơn Hà Đồ và Tinh Hà Trùy ở đó, cho nên hắn cảm thấy hắn có duyên với những hội đấu giá như vậy. Hoàng Hoang bỗng nhiên ấp úng. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, có việc gì thì cứ nói ra. Hoàng Hoang vội vàng trả lời, tờ giới thiệu sản phẩm rất khó lấy, nhưng vé vào cửa thì tôi có thể được cho tiền bối. Tuy nhiên, một tấm vé vào cửa phải tốn 500 linh thạch trung phẩm. Ghế bình thường thì tốn 500 linh thạch thượng phẩm. Ghế tốt nhất thì có giá trên trời, khó mà kiếm được. Còn về phòng trọ thì có giá 100 linh thạch thượng phẩm một đêm với phòng rất là tốt. Còn phòng kém thì chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. Cần phải mua vé vào cửa cũng là bình thường. Chỉ không ngờ tìm một chỗ ngồi bình thường cũng tới 100 viên linh thạch thượng phẩm. Tuy nhiên hiện tại Lâm Vân không thiếu nhất chính là linh thạch. Lâm Vân lấy 220 viên linh thạch thượng phẩm ra đưa cho Hoàng Hoang, giúp tôi mua một ghế bình thường, mặt khác thì đặt một phòng tốt nhất. Tuy nhiên nếu như cậu không để tôi hài lòng thì cậu cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Hoàng Hoang thấy Lâm Vân tiện tay đã lấy ra hơn 200 linh thạch thượng phẩm mà 20 viên linh thạch trong đó thuộc về mình thì kinh hỉ suýt nữa kêu lên. Y biết hôm nay mình đã gặp phải thần tài, còn là một người hào phóng nữa. Hoàng Hoang không dám chậm trễ, rất nhanh đã đặt phòng mua vé cho Lâm Vân. Lâm Vân thầm khen tác phong nhanh nhẹn của Y. Tuy Hoàng Hoang chỉ là một người bình thường, nhưng Y cũng có bản lãnh riêng của mình. Thật đúng với câu có cá có đường. Thật đúng với câu nói cá có đường cá, tôm có đường tôm. Cho nên Lâm Vân thường thêm cho Hoàng Hoang 10 viên linh thạch thượng phẩm. Làm nghề như của Hoàng Hoang rất không dễ dàng, mà Lâm Vân thì đã có trên 100 triệu linh thạch thượng phẩm, tiếc gì mấy viên đó. Hoàng Hoang thấy Lâm Vân tiền bối hùng hồn như vậy, càng kích động không thôi, liền nhỏ giọng cảnh báo Lâm Vân một câu. Khi đi rời khỏi thành phải theo một thương đội hoặc đi cùng nhiều người, vạn lần đừng đi một mình, nếu không sẽ bị người để ý. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên không để ý tới việc đó. Tuy nhiên Hoàng Hoang có thể nói điều đó cho hắn, chứng tỏ tính cách của người này không xấu. Phải biết rằng nếu bị người khác biết thì y có thể bị mất mạng. Sau khi Hoàng Hoang rời đi, Lâm Vân ngồi trong phòng tu luyện. Buổi tối còn phải tham gia buổi đấu giá, hiện tại nghỉ ngơi luôn thể, ngày mai còn một trường ác chiến. 4 tiếng sau khi Lâm Vân mở mắt to, cảm giác rất là thoải mái, sự mệt mỏi trên người đã tan biến. Nhìn sắc trời đoán chừng buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu. Lần này tham gia đấu giá chỉ là xem mình có may mắn không, nếu không thu hoạch được gì thì cũng không sao. Tuy nhiên Lâm Vân vừa mới đi trên đường cái thì gặp phải hai người quen. Các anh có giảng đạo lý hay không thế? Sư đệ của tôi chỉ mới liếc nhìn cô nương này, các anh đã muốn móc mắt của sư đệ tôi rồi, thật là quá đáng. Là vị điệp sư tỷ và sư đệ của cô ta, không ngờ hai người cũng đi tới thành Bành Cách, chỉ liếc nhìn ta. Sư đệ của cô làm gì? Cô hỏi y là biết. Nói chuyện là một cô gái. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lên là một cô gái rất xinh đẹp. Nhan sắc của cô ta không hề thua kém Vũ Tích và Thanh Thanh chút nào. Không ngờ ở thành trì gần sa mạc lại có một mỹ nhân như vậy. Sư tỷ, để không làm gì cả. Khuôn mặt người thiếu niên đã đỏ bừng, cậu ta kiên quyết nói. Không làm gì? Hừ, ngươi còn dám nói không làm gì. Lúc ngươi vừa nhìn thấy ta, trong lòng ngươi đã đang nghĩ gì đó, đúng là không biết xấu hổ. Cô gái này nói xong hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt người thiếu niên càng đỏ hơn. Lúc cậu ta vừa mới nhìn thấy cô gái này, trong lòng đã có một cảm giác kinh diễm, thậm chí hận không thể đi lên nắm bàn tay nhỏ bé của cô ta, rồi lại ước gì cô ta làm vợ của mình, sau đó là đêm tân hôn của hai người. Nhưng đây chỉ là mong ước trong đầu của cậu ta mà thôi. Không ngờ cô ta lại biết, điều này thật đáng sợ. Người xung quanh nhìn thấy người thiếu niên ấp a ấp úng không nói nên lời thì biết trong lòng cậu ta đúng là nghĩ tới cô ta, cô gái. Vị điệp sư tỷ thì càng lo lắng không thôi. Chuyện như vậy thật không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nghiêm cấm sư đệ suy nghĩ trong đầu? Đây là đạo lý gì vậy? Lâm Vân rất chấn động. Cô gái kia rõ ràng tu luyện một loại công pháp độc tâm. Loại công pháp này chỉ có những người có tư chất bẩm sinh mới có thể tu luyện, mà những người như vậy rất hiếm. linh thể trời sinh, trong 1 tỷ người cũng chưa chắc có 1 người, nói gì tới linh thể có khả năng đọc suy nghĩ. Nhưng thuật này chỉ có thể đọc được suy nghĩ của những tu sĩ cấp thấp hơn mình, còn nếu cao hơn thì vô dụng. Tuy nhiên, thuật đọc tâm mạch hơn thuật siêu hồn rất nhiều, căn bản là không thuộc cùng một cấp bậc. Thiếu niên kia không ngờ tới điều đó mới bị cô gái phát hiện. Nhưng cô gái này cũng thật vô lý, người ta chỉ suy nghĩ thôi mà, đã muốn mắc mắt người ta rồi, đúng là một nữ nhân tâm ngoạn thủ lạc. Nếu là người khác, Lâm Vân chẳng muốn xen vào, nhưng hai người này lại là đệ tử của Song Tử Tông. Cho dù Lâm Vân không có hảo cảm gì với Song Tử Tông, thậm chí là chán ghét, nhưng hắn còn muốn hỏi thăm tung tích của Mông Văn và Vũ Đình. Còn chờ gì nữa, móc mắt y cho ta, cắt cả hai chân nữa. Nói chuyện là một tên thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh cô gái. Ra lệnh xong, tên này lại làm bộ nịnh nọt, chứng tỏ y là tùy tùng của cô gái. 4 tên hộ vệ to con đứng ở đằng sau, vừa nghe lệnh lập tức đi tới đôi sư tỷ đệ. 4 tên hộ vệ này tu vị thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, cao nhất là tu sĩ kết đan trung kỳ. Khuôn mặt của Điệp sư tỷ trở nên trắng bệch. Mặc dù cô ta chưa từng tới thành Bách Cách, nhưng thấy những người ở đây vô lý như vậy thì biết nơi này căn bản không có pháp luật. Đối mặt với 3 tên tu sĩ kết đan và 1 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, 2 người không có bất kỳ đường sống. Lâm Vân. Công tử điên khùng, chương 452. Quận chúa Toa Ly. Ngươi là ai? Cút ngay, đừng chỏ mõm vào chuyện này. Tên thanh niên anh tuấn thấy có người dám ra ngăn cản liền phẫn nộ quát. Lâm Vân đang định lên tiếng thì có người kéo tay của hắn, quay đầu nhìn lại là Hoàng Hoang. Chỉ thấy Hoàng Hoang không ngừng nháy mắt cho mình, sau đó thì nở nụ cười, đi tới trước mặt người thanh niên anh tuấn và cô gái, cười cúi người thi lễ. Tiểu nhân bái kiến quận chúa Toa Ly và Hà thiếu gia. Tiểu nhân là Hoàng Hoang, thủ hạ của Mạc Tiền. Người này là khách mà tôi dẫn tới, vì đây là lần đầu tiên tới thành Bách Cách, thành Bành Cách, nên không hiểu quy luật của nơi đây mới mạo phạm quý nhân, mong rằng hai vị tha thứ. Tiểu nhân lập tức dẫn vị khách này rời đi. Hoàng Hoang đầy vẻ cung kính nói. Lâm Vân sững sờ, không ngờ một người sinh hoạt ở dưới tầng thấp nhất lại có nghĩa khí như vậy, mà mình chỉ cho hắn có 30 viên linh thạch thượng phẩm không hề có ý nghĩa mà thôi. Trượng nghĩa mỗi tại đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân. Những lời này thật là đúng. Lâm Vân có thể tưởng tượng trong mắt của quận chúa Toa Ly và Hà thiếu gia, Hoàng Hoang là hạng người gì, nhưng không ngờ y vẫn dám đi lên giúp mình nói chuyện, thậm chí còn lôi cả lão đại của y ra. Mở ngoặc, kẻ trượng nghĩa đa số là người thất học, kẻ phụ lòng đa số là kẻ biết đọc sách, đóng ngoặc. Phải biết rằng sau khi nói chuyện này ra, lão đại Mạc Tiền nói không chừng sẽ không bỏ qua cho Hoàng Hoang. Sống trong một hoàn cảnh như vậy mà vẫn giữ được nghĩa khí, người này thật không sai. Mạc Tiền chính tính là cái gì? Quận chúa Toa Ly hừ lạnh một tiếng, rồi nhấc chân đá vào ngực của Hoàng Hoang. Hoàng Hoang lập tức bị văng ra mấy mét, không ngừng phun ra máu tươi. Mấy viên linh thạch cũng rơi ra từ trong túi của y. Một tiểu nhân vật, ngay cả túi trữ vật cũng không có, rõ ràng vì một lời trượng nghĩa mà bị giết chết. Lâm Vân còn đang suy nghĩ chuyện của Hoàng Hoang, không ngờ cô gái kia nói động thủ là động thủ. Hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhân này lại bạo lực như vậy. Chờ hắn đỡ Hoàng Hoang lên thì Hoàng Hoang đã không thở ra được nữa rồi. Giết hết cho ta! Sau khi đá bay Hoàng Hoang, cô gái kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Vân, rồi dứt khoát ra hạ lệnh. Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống, thật là một con mụ ngoan độc, động cái giết người không hề quan tâm tới đạo lý. Nữ nhân như vậy chẳng có lý do để tồn tại. Nếu tiểu tình ở đây thì ngươi có thể làm tiểu thiếp cho nó. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, phệ hồn thương đã xuất hiện trong tay. Lâm Vân căn bản không cần phải lấy ra phệ hồn thương, bởi vì tu vị cao nhất của người thanh niên và cô gái cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Nhưng Lâm Vân muốn phệ hồn thương uống máu của đám người độc ác này. Thấy Lâm Vân dám nói chuyện với quận chúa Toa Ly như vậy, người xung quanh đều ngây dại, trong lúc nhất thời không ai kịp phản ứng.
ở thành Toa Ly. Toa Ly chính là vua, cha của cô ta là thành chủ, sư môn lại là Hóa Linh Điện. Vậy mà vẫn có người đắc tội Toa Ly, quả thật là chán sống. Mỗi lần Toa Ly đi ra ngoài, cô ta muốn thứ gì đều không có ai dám không nói, nói không. Vậy mà hiện tại có người dám coi rẻ cô ta, thậm chí còn lấy vũ khí chống đối nữa chứ. À, tiểu tinh là chú đó, chó mà ta nuôi. Lâm Vân giải thích, giống như sợ người xung quanh không biết như vậy. Hoàng Hoang chết đã khiến lửa giận trong lòng của Hoàng Vân bùng cháy. Đồng thời hắn đã nổi sát cơ, toàn bộ bọn người này phải chôn cùng Hoàng Hoang. Ngươi, ngươi, quận chúa Toa Ly tức giận nói không nên lời, một lúc sau mới ra lệnh. Bắt hắn lại, rồi đem về rút gân lột da, luyện hồn phách. Cô ta cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Đủ biết là cô ta đã hận Lâm Vân tới thấu xương. Những tu sĩ xung quanh lúc này mới phản ứng, đều lao tới Lâm Vân, kể cả tên Hà thiếu gia kia cũng lao tới. Bảy tên hộ vệ của quận chúa Toa Ly cũng cộng thêm 5 tên hộ vệ của Hà thiếu gia và bản thân y, tổng cộng là 13 người tu sĩ, trong đó có 2 tu sĩ nguyên anh, còn lại cấp thấp cũng là trúc cơ trung kỳ. Nhiều người như vậy đều xông tới, giống như căn bản không quan tâm tới tu vị của Lâm Vân vậy, chỉ muốn bắt hắn về rút gân lột da. Điệp sư tỷ thấy nhiều tu sĩ bao vây Lâm Vân như vậy, cô ta cũng lấy một thanh phi kiếm cực phẩm, muốn chiến đấu cùng với Lâm Vân. Lâm Vân khoát tay chặn lại, mỉm cười phóng ra phệ hồn thương, không ngừng vang lên tiếng phốc phốc, đủ loại pháp bảo rực rỡ sắc màu vừa chạm vào tia sáng màu tím liền biến mất vô tung vô ảnh, kèm theo đó là từng bông hoa máu tuôn ra từ trán những tên tu sĩ. Hơn 10 thân thể rơi từ không trung xuống, đảo mắt đã khuyết tuyệt. Mười mấy đầu người rơi xuống thân thể của Hoàng Hoang, tạo thành một cái vòng hoa. Hoàng Hoang huynh đệ, còn một nữ nhân độc ác nữa, chờ tôi lấy đầu cô ta cúng tế cho cậu. Lâm Vân nói xong, cầm phệ hồn thương từng bước đi về phía quận chúa Toa Ly. Xung quanh đã trở nên lặng ngắt, cả con đường lớn như bị đông cứng. Nhiều tu sĩ vây quanh một mình hắn, vậy mà hắn chỉ cần mấy giây là giải quyết hết. Người này là ai mà có tu vị kinh khủng như vậy? Hơn nữa, người bị chết đều là thủ hạ của quận chúa Toa Ly, người có quyền thế lớn nhất thành Bách Cách. Còn có Hà thiếu gia, đại thiếu gia của đệ nhất thế gia, tên kia đúng là muốn làm phản rồi. Mà hắn làm hết thảy đều vì báo thù cho một kẻ có thân phận thấp hèn. Ngươi đừng tới đây, ta là con gái của thành chủ, sư phụ của ta là trưởng lão của Hóa Linh Điện. Quận chúa Toa Ly hoảng sợ nói, cô ta thật không ngờ người này lợi hại như vậy, còn to gan lớn mật, lớn mật giết người của mình. Lâm Vân cười, ha hả, dù cho nhà ngươi có là ai đi chăng nữa, ta đều không bỏ qua một nữ nhân độc ác như ngươi, giết bạn của ta thì phải đền mạng, chuẩn bị đi. Không chỉ nói Hóa Linh Điện bài danh cuối cùng, dù cho dù Tử Vân Điện Lâm Vân cũng định tiêu diệt, thì sợ hắn sợ gì Hóa Linh Điện đã động thủ thì không cần quan tâm nhiều. Quận chúa Toa Ly biết mình đã đụng phải thiết bản, thủ hạ bị giết nhiều như vậy, cô ta cũng hoảng sợ. Nhưng cô ta không tin Lâm Vân giết được mình, bởi vì trên người cô ta có rất nhiều bảo bối. Vừa nãy cô ta đã bóp nát một bùa truyền tin, đoán chừng sư phụ sắp tới đây rồi. Một khi sư phụ tới thì tên kia chết chắc. Lâm Vân thì chẳng nghĩ nhiều như vậy. Phệ hồn tương hương đã mang theo màu tím lao tới, trong nháy mắt liền tới trước mặt của cô ta. Răng rắc là tiếng vỡ vụn. Quận chúa Toa Ly đồng thời vò nát 2 tấm linh phù. Một cái khiên bằng nước xuất hiện ở phía trước cô ta. Đồng thời một con mãng xà mang theo khí tức thời viễn cổ lao tới phệ hồn thương của Lâm Vân. Con mãng xà này không ngừng gào rú, trên thân của nó có những lớp sương mù màu hồng. Đôi mắt của Lâm Vân hơi co lại, đó là thú hồn thiên mãng cấp 9. Hóa Linh Điện quả nhiên ưu ái cô ả này. Hết chương. Công tử điên khùng chương 453. Ai tới cũng thế. Phệ hồn thương và thiên mãng cấp 9 chạm vào nhau, vang lên một tiếng oanh khủng khiếp. Phệ hồn thương bị ngăn cản, sương mù màu hồng xung quanh thiên mãng cũng nhạt đi một tí. một tí, nhưng con thiên mãng lập tức gào rú, há cái miệng đỏ như máu lao về phía Lâm Vân, như muốn nuốt chửng hắn. Lâm Vân không ngờ con mãng xà thiên mãng này lại hung hãn như vậy. May nó là thú hồn, nếu là bản thể, nói không chừng mình phải chịu thiệt thòi rồi. Mà cô ả kia lại có pháp bảo như vậy, Lâm Vân không dám khinh thường, lại phóng phệ hồn thư ra, nhưng lần này có thêm tinh diễm bao bọc. Lâm Vân không tin con mãng xà kia có thể ngăn cản được một thương này của hắn. Mặc dù thương này kém một thương đánh với Tân Nhai, nhưng Lâm Vân dùng hết sức để phóng, tuyệt đối mạnh hơn một thương tùy ý vừa nãy rất nhiều. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp theo là tiếng gào rú và tiếng vỡ vụn. Thiên mãng bị một thương của Lâm Vân biến thành bã vụn, mà thể tiếng của vệ hồn thương vẫn không ngừng, càng trực tiếp phá tác cái khiên bản bằng nước của quận chúa Toa Ly. Xu thế không hề dừng lại, đánh về phía quận chúa Toa Ly. Quận chúa Toa Ly đã ngây dại, thật là một thanh thương cường hãn, ngay cả thiên mãn cấp 9 và thất thái thủy thuẫn của mình cộng lại cũng không ngăn cản được nó. Cô ta luôn cho rằng thiên mãn của mình là vô địch, nhưng mới chỉ hai chiêu, thiên mãn đã tan tành. Từ khi nào xuất hiện một cường giả lợi hại như vậy? Quận chúa Toa Ly nhìn về phía vệ hồn thương đánh tới, rõ ràng không biết nên đối phó như thế nào. Đang đang đang, vệ hồn thương bị một cái phất trần ngăn cản, vang lên những tiếng giòn vang. Một lão già đứng ở phía trước quận chúa Toa Ly. Sư phụ! Quận chúa Toa Ly vừa thấy lão già liền không nhịn được rơi nước mắt, kêu lên một tiếng. Vừa nãy cô ta chỉ cách cái chết trong gang tấc. Lâm Vân thu lại phệ hồn thương, lạnh lùng cười. Lão già này đã có tu vị luyện hư điên phong, chỉ cần một bước nữa là tới hợp thế kỷ. Nhưng Lâm Vân căn bản không để ông ta vào mắt. Vừa nãy nếu không phải có thiên mãn và cái khiên bằng nước ngăn cản, thì Lâm Vân không tin ông ta có thể tiếp được một thương của hắn. Theo lý thuyết thì bốn ngôi sao màu bạc của Lâm Vân chỉ tương đương với hợp thể, nhưng Lâm Vân hoàn toàn có lòng tin giết được tu sĩ đại thừa, chứ nói gì một lão già luyện hư. Thủ đoạn của các hạ thật độc ác, có thể nhẫn tâm ra tay với một cô gái trẻ như vậy. Vừa nãy nếu ta tới chậm một bước thì đồ đệ của ta đã bị ngươi giết rồi. Lão già nhìn Lâm Vân lạnh lùng nói. Tuy nhiên nói bên ngoài như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại chấn động vô cùng. Ông ta vừa được nếm thứ sự lợi hại của cây thương kia, chân nguyên trong người của ông ta vẫn còn đang sôi trào. Cho dù ông ta chỉ là vội vàng ra tay, nhưng ông ta cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ trước mặt này. Ông ta không nhìn thấu tu vị của hắn, đủ biết là tu vị của hắn cao hơn mình. Sư phụ, người này chẳng những giết mấy người hộ vệ của đệ tử, thậm chí còn muốn giết đệ tử nữa. Nếu sư phụ đến muộn một lát thì con đã chết rồi. Sắc mặt của quận chúa Toa Ly vẫn trắng bệch, đủ biết lần sinh tử trong gang tấc kia đã khiến cho cô ta sợ hãi như thế nào. Từ trước tới nay chỉ có cô ta giết người khác, hôm nay cuối cùng cũng được nếm tư vị sắp bị giết. Các hạ còn lời gì để nói không? Lão già vẫn lạnh lùng nói. Nếu không phải do tu vị của Lâm Vân cao hơn ông ta, thì ông ta đã ra tay rồi, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Vân cười ha hả, nhưng khuôn mặt không có vết, có nét vui mừng nào. Hắn thản nhiên nói, ngươi đến thì sao chứ? Người mà ta muốn giết thì vẫn phải giết. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được ta, thì cứ thử xem. Giết một người cũng là giết, giết trăm người cũng là giết. Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của lão già liền thay đổi, rồi trở nên rất khó coi. Không ngờ người này lại không thể nể mắt mình chút nào. Tôi là Cát Phi của Hóa Linh Điện, các hạ có biết hậu quả của việc đắc tội Hóa Linh Điện hay không? Lão già thấy Lâm Vân không có ý dừng tay, liền đành lôi tông môn ra. Ông ta muốn trông cậy tông môn để dọa đối phương, nhưng hiện tại phần lớn cao thủ của Hóa Linh Điện cũng đã tới Úy Tinh rồi. Cao thủ còn lại ở Hạt Nguyên Tinh không nhiều, cho nên ông ta mới mở miệng thỏa hiệp. Nguyên bản ông ta còn trông cậy Lâm Vân là người biết lý lẽ, đi lên xin lỗi đồ đệ bảo bối của mình một câu, rồi chuyện coi như bỏ qua. Cho dù muốn thu thập hắn cũng phải đợi trưởng môn và cao thủ của tông môn quay trở lại rồi mới nói chuyện sau. Nhưng không chỉ là lời xin lỗi, ngay cả ý định giết Tolly cũng không bỏ qua, thậm chí còn muốn giết cả mình nữa. Cho tới bây giờ, chỉ có người khác thỏa hiệp với Hóa Linh Điện, chứ Hóa Linh Điện chưa bao giờ thỏa hiệp với người khác. Tolly là đệ tử đắc ý của ông ta, con bé là linh thể trời sinh. Chỉ cần tu luyện thêm 5 năm, con bé sẽ lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Tiền đồ có thể nói là không thể do đo đếm được, cho nên các phi đương nhiên không thể để cho đệ tử yêu mến của mình bị giết. Tuy nhiên thái độ của Lâm Vân đã khiến trưởng lão của Hóa Linh Điện, các phi sững sờ, không biết nói như thế nào. Gặp qua kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào kiêu ngạo như tên kia. Lẽ nào hắn không biết sự lợi hại của Hóa Linh Điện sao? Nếu giết người của Hóa Linh Điện, cho dù ngươi có bị, có rời đi hạt nguyên tinh cũng không chạy thoát. Tiền bối xin bớt giận. Một tên trung niên lực lưỡng dẫn theo hai nam tử gầy gò đi đến, tới gần Lâm Vân. Lâm Vân lạnh lùng nhìn ba người. Ba người này có khả năng là người của Toa Ly. Tuy nhiên Hoàng Hoang đã bị giết. Cho dù mấy người này nói ba hoa chích chòe gì, Lâm Vân cũng tuyệt đối không bỏ qua cô ả. Ba tên mới tới này đều có tu vị hóa thần, cũng là tu vị cao nhất trong thành Bành Cách. Thấy Lâm Vân chỉ lạnh lùng không để ý tới mình, tên nam tử lực lưỡng không chút xấu hổ nào cả, mà tiếp tục nói: Tiền bối, con gái của tôi vì lỗ mãng mà mạo phạm tiền bối, tôi thành chủ thành Bách Cách Sa Du thay mặt nó xin lỗi tiền bối. Tiền bối đi tới thành Bách Cách, tại hạ không đi ra khỏi thành nghênh đón là lỗi của tại hạ. Hiện tại tôi có bày tiệc rượu phong phú, mời tiền bối. Tên Sa thành chủ còn chưa nói hết lời, Lâm Vân đã hừ lạnh cắt ngang lời của y. Nếu ăn một bữa cơm mà Hoàng Hoang có thể sống lại thì ta không ngại gì, cho nên đừng nhiều lời nữa, cút đi. Sắc mặt của Sa Du lúc trắng lúc đỏ, trong lòng đã rất tức giận. Y thầm nghĩ lập tức ra tay tiêu diệt tên tu sĩ không biết tốt xấu này, nhưng y lại không có lá gan đó. Cho dù tướng mạo của Sa Du thô cuồng, nhưng y là một tên âm hiểm xảo trá. Y rất hiểu tính cách của sư phụ con gái. Y rất hiểu tính cách của sư phụ của con gái mình. Nếu ở tình huống bình thường thì ông ta đã sớm giết chết tên tu sĩ kia rồi. Nhưng hiện tại tên đó vũ nhục con gái mình như vậy, ông ta vẫn ẩn nhẫn, chứng tỏ ông ta không phải là đối thủ của người này. Hết chương. Công tử điên khùng chương 454. Biển vô nhai. Sư phụ của con gái đã không phải là đối thủ thì những tu sĩ hóa thần như bọn họ càng không có cơ hội. Tên tu vị của tên tu sĩ từ bên ngoài tới này không những rất cao mà cứng mềm đều không ăn. Điều này khiến cho y cũng vô kế khả thi, khiến cho tiểu huynh đệ kia sống lại cũng không phải là công có biện pháp. Trưởng lão Hóa Linh Điện thấy Lâm Vân không nể tình, vệ hồn thương rụt rịch muốn phóng ra. Ông ta biết mình không thể ngăn cản được, đành phải nói như vậy. À, nghe nói Hoàng Hoang có thể cứu sống, Lâm Vân liền dừng tay nhìn xem tình huống. Hoàng Hoang chết là vì hắn, vô luận như thế nào Lâm Vân cũng muốn cứu cậu ta một mạng. Hiện tại có thể cứu sống Hoàng Hoang đương nhiên là ưu tiên việc cứu người trước. Lâm Vân bình tĩnh lại. Thấy Lâm Vân bình tĩnh lại, trưởng lão của Hóa Linh Điện lấy một viên đan dược màu trắng ra, rồi đi tới trước Hoàng Hoang, bỏ viên đan dược vào miệng của cậu ta. Lâm Vân nhìn viên thuốc mà lão già đưa cho Hoàng Hoang uống, liền đoán ra được nó chính là cửu cửu sinh cơ đan. Cửu cửu sinh cơ đan có thể nói là một loại đan dược cực phẩm quý hiếm, cho dù Lâm Vân cũng chưa thể luyện được chế được, nhưng cửu cửu sinh cơ đan mà có tác dụng được cứu người chết sống lại thì Lâm Vân không tin, cho nên hắn lạnh lùng cười. Tác dụng chính của cửu cửu sinh cơ đan là duy trì cơ sinh cơ của người chết không bị tiêu tán trong 3 ngày, chứ không hề có tác dụng hồi sinh. Nhưng nếu là bị trọng thương hoặc là trọng thương đến mức có thể tử vong thì cửu cửu sinh cơ đan có tác dụng rất lớn. Sở dĩ Lâm Vân không nói ra là bởi vì hắn muốn nghe tên trưởng lão của Hóa Linh Điện nói hưu nói vượng như thế nào. Đợi lão nói xong là lúc hắn không do dự nữa. Trong lòng Lâm Vân cũng tin tưởng, cho dù Hoàng Hoang được cứu sống, cừu hận giữa hắn và Hóa Linh Điện cũng khó mà xóa nhòa. Hóa Linh Điện khẳng định tiến hành truy lùng hắn, nhưng Lâm Vân căn bản không để điều này trong lòng. Hắn đã quyết tâm tiêu diệt Tử Vân Điện,
Hóa Linh Điện coi như là kèm thêm. Còn có tên Sa Thành Chủ, cho dù Hoàng Hoang được cứu sống, đoán chừng y vẫn tìm cách đối phó với mình. Chỉ là hiện tại Lâm Vân mạnh hơn bọn họ, nên bọn họ không dám hành động mà thôi. Một khi bọn họ xuất hiện, người có tu vị cao hơn Lâm Vân thì căn bản là không nói nhiều. Trong lòng của Lâm Vân rất tin tưởng điều này. Nhưng nếu Hoàng Hoang có thể được cứu sống, hắn có thể tạm thời bỏ qua cho mấy người kia. Việc chém giết cứ đợi Hoàng Hoang được cứu sống rồi mà nói sau. Hóa Linh Điện có lợi hại, chỉ cần không chọc giận tới hắn thì coi như bỏ qua, còn không thì hắn tuyệt đối không nương tay. Đạo hữu, tôi vừa cho vị tiểu hữu này uống cửu cửu sinh cơ đan. Cho dù cậu ta chưa lập tức sống lại, nhưng ít nhất có thể bảo vệ cơ của cậu ta 3 ngày không tiêu tán. Nói cách khác, 3 ngày sau tiểu hữu Hoàng Hoang có thể khôi phục lại sinh cơ và sống lại. Cho dù cậu ta không sống lại, thì 3 ngày sau tôi sẽ trở về Hóa Linh Điện lấy Hoàng Sinh Đan cứu sống cậu ta. Đạo hữu thấy thế nào? Trưởng lão Hóa Linh Điện không còn xưng hô Lâm Vân là các hạ nữa, mà rất khách khí nói hắn là đạo hữu. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, lão già này vẫn nói dối. 3 ngày sau, nếu không có Hoàng Sinh Đan thì Hoàng Hoang chết chắc. Nhưng Lâm Vân chưa từng nghe qua Hoàng Sinh Đan. Mặc kệ có loại đan dược này hay không, Lâm Vân cũng không sợ Hóa Linh Điện. Hắn có thể đợi 3 ngày, xem 3 ngày sau lão già này còn có trò hề gì. Mời tiền bối tới phủ của tôi nghỉ ngơi, 3 ngày sau bằng hữu của tiền bối nhất định sẽ được chữa trị. Khóe mắt của Sa Du lộ vẻ hung tàn, nhưng đảo mắt đã biến mất. Bề ngoài thì đầy vẻ cung kính và chờ mong nhìn Lâm Vân. Lâm Vân lạnh lùng cười, không cần, ta ở lữ quán biên thành là được. Hy vọng 3 ngày sau đừng nói với ta là không có Hoàng Sinh Đan, nếu không thì không còn cơ hội thứ hai nữa đâu. Lâm Vân nói xong cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của mấy người liền rời đi. Người xung quanh xem náo nhiệt đều lộ vẻ khiếp sợ. Không ngờ cũng có người dám uy hiếp thành chủ bách cách như vậy. Tiền bối, vị điệp sư tỷ và sư đệ thấy mọi chuyện trở nên như vậy đều là vì hai người bọn họ, cho nên rất bối rối đi theo Lâm Vân. Lâm Vân nhìn hai người gật đầu nói, hai người tạm thời ở bên cạnh tôi. Nói xong ôm Hoàng Hoang rồi rời đi. Hiện tại nếu vứt bỏ hai người sư tỷ sư đệ này ở đây thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Điệp sư tỷ đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Thấy Lâm Vân nguyện ý dẫn mình theo và sư đệ thì biết hắn muốn cứu hai người, đâu dám do dự, trong lòng đầy cảm kích đi theo Lâm Vân. Mãi đến khi 3 người Lâm Vân rời đi thật lâu, Cát Phi mới xanh mặt phóng ra một thanh phi kiếm, rồi dẫn theo Toa Ly và mấy người Sa Du trở về phủ. Lâm Vân đi vào lữ quán biên thành. Đây là lữ quán mà Hoàng Hoang tìm giúp hắn. Không ngờ chỉ mới vài tiếng, Hoàng Hoang đã chết rồi. Lâm Vân thuê thêm một phòng riêng cho Hoàng Hoang nằm ở đó. Cho dù lão bản của lữ quán rất không muốn như vậy, nhưng đối mặt với uy thế của Lâm Vân, y lại không dám phản bác. Rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý yêu cầu của Lâm Vân. Lâm Vân dẫn theo đôi sư tỷ đệ vào phòng của mình, căn dặn người lữ quán tuyệt đối không được quấy rầy hắn, rồi mới bố trí một trận pháp phòng hộ. Đấu giá hội đã không đi được rồi, nhưng dù sao hắn cũng không cần đồ gì để mua. Đôi sư tỷ đệ thấy Lâm Vân dẫn bọn họ vào trong phòng, trong lòng rất khẩn trương. Hai người không biết vị tiền bối có tu vị thâm bất khả khắc chắc này muốn gì ở hai người. Vị sư đệ trẻ tuổi thanh niên thì bình tĩnh hơn vì cậu ta không hiểu chuyện. Nhưng điệp sư tỷ thì biết Lâm Vân là một người rất lợi hại, còn cao hơn sư phụ của mình rất nhiều. Cô ta không nhìn ra tu vị của Toa Ly, chứng tỏ tu vị của Toa Ly phải từ Nguyên Anh trở lên, mà sư phụ của Toa Ly thì khẳng định phải cao hơn mấy cấp. Nhưng sư phụ của Toa Ly đối mặt với người này hầu như không có sức hoàn thủ, đủ biết thực lực của hắn đã trên luyện hư rồi, thậm chí có thể là hợp thể, mà sư phụ của cô ta mới chỉ là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Tôi tên là Lâm Vân, hai người yên tâm, tôi không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi hai người một vài việc, mà thân phận của hai người là như thế nào? Lâm Vân bảo hai người ngồi xuống rồi hỏi thăm. Điệp sư tỷ thấy Lâm Vân có vẻ như là người biết lý lẽ, hơn nữa thân phận của cô ta cũng không có gì bí mật phải giấu giếm. Đoán chừng cả tu sĩ của Hạt Nguyên Tinh đều biết lai lịch của cô ta rồi. Mà cái tên Lâm Vân nghe quen quen, sự khẩn trương trong lòng của Điệp sư tỷ giảm bớt. Cô ta chậm rãi nói: "Tôi tên là Diệp Tiểu Diệp. Tôi tên là Diệp Tiểu Điệp, còn đây là sư đệ của tôi, cũng là em họ của tôi, Diệp Thành. Chúng tôi đều là đệ tử của Song Tử Tông. Song Tử Tông là một tông môn của Úy Tinh, nhưng không lâu trước, bởi vì một cái pháp bảo mà cả tông môn bị tiêu diệt. Sư phụ của tôi dẫn theo vài người đệ tử chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh, nhưng vừa tới đây đã bị tu sĩ của Tử Vân Điện phát hiện và đuổi giết. Hai tên tu sĩ mà hôm nay tiền bối gặp được ở sa mạc chính là người của Tử Vân Điện. Bởi vì Tử Vân Điện đuổi giết nên sư phụ của tôi và chúng tôi bị lạc nhau. Tôi và sư đệ đi về một hướng, còn sư huynh, hai vị sư muội và sư phụ không biết hiện đang ở đâu." Lâm Vân gật đầu, cô nàng Diệp Tiểu Điệp này quả thật không lừa hắn. "Trong số các đệ tử chạy tới Hạt Nguyên Tinh, có phải có hai người tên là Vũ Đình và Mông Văn hay không?" Diệp Tiểu Điệp liền sửng sốt. "Vị tiền bối này làm sao quen với hai sư muội của mình? Chẳng lẽ hắn tới từ hành tinh của Mông Văn và Vũ Đình đã từng sinh sống? Hắn là ai vậy nhỉ?" Bỗng nhiên sắc mặt của Diệp Tiểu Điệp thay đổi. Cô ta lộ vẻ khó tin nhìn Lâm Vân, rồi đứng lên, run giọng nói: Anh có phải là anh rể của Lâm Vân, anh rể Lâm Vân không?" Diệp Tiểu Điệp vì kích động mà nói năng lộn xộn. Cô ta nghe tên của Lâm Vân từ Vũ Đình rất nhiều, chỉ vì tu vị của người này trước mặt quá mức khủng bố, cho nên cô ta mới vô ý thức không liên lạc người này với vị anh rể luyện cổ võ ở địa cầu của Vũ Đình. Cho đến khi Lâm Vân hỏi về Vũ Đình, cô ta mới kêu lên tiếng anh rể, hoàn toàn là một hành động vô ý thức. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, khi nào mình có thêm một cô em vợ mà mình không biết vậy. Thấy Lâm Vân ngạc nhiên nhìn mình, Diệp Tiểu Điệp biết mình vì quá kích động mà cũng gọi Lâm Vân là anh rể như Vũ Đình. Chẳng qua nếu như cô ta có một người anh rể lợi hại như vậy thì thật là một chuyện may mắn. Khó trách Vũ Đình luôn nói rằng anh rể của nàng sẽ vì nàng báo thù. Anh rể Lâm Vân của nàng thật đúng là tìm tới đây, thậm chí tu vị tới mức khủng bố như vậy. Một cường giả như hắn, vì sao Mông Văn luôn nói hắn là một võ giả bình thường? "Xin lỗi tiền bối, do tôi quá kích động, xin hỏi tiền bối, ngài có phải là anh rể Lâm Vân của Vũ Đình hay không?" Dù trong lòng đã nắm chín phần, nhưng Lâm Vân còn chưa chính miệng nói ra thì Diệp Tiểu Điệp không dám khẳng định. Lâm Vân gật đầu: "Không sai, tôi là anh rể của Vũ Đình. Cô cũng không cần gọi tôi là tiền bối, tuổi của tôi không hơn cô được bao nhiêu, cứ gọi tôi là Lâm Vân là được. Mà các cô bị lạc nhau ở chỗ nào?" Diệp Tiểu Điệp nghe vậy càng chấn động, cho dù Diệp Thanh cũng khó mà tin. Nếu Lâm Vân đúng là anh rể của Vũ Đình thì tuổi của hắn chắc không lớn, mà Lâm Vân còn chính miệng thừa nhận một người trẻ tuổi mà có thể tu luyện đến mức kinh khủng như vậy, người này là thiên tài hay là yêu nghiệt? Nghe Lâm Vân hỏi chuyện xảy ra, thần sắc của Diệp Tiểu Điệp trở nên buồn bã. "Là 4 ngày trước, lúc mấy người chúng tôi tới gần bờ biển Vô Nhai thì bị người của Tử Vân Điện chặn lại. Trong lúc chiến đấu, sư phụ của tôi đã bảo chúng tôi chia nhau mà chạy. Cuối cùng tôi và Thành Đệ trốn thoát, nhưng vẫn bị Tử Vân Điện theo dõi. Ý định ban đầu của chúng tôi là tới biển Vô Nhai tu luyện một thời gian rồi mới đi, nhưng không ngờ mới tới bờ biển thôi đã bị phát hiện rồi. Mà sư phụ và mấy người Vũ Đình không biết như thế nào rồi." "Lại là Tử Vân Điện?" Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. "Hai người dẫn tôi tới bờ biển Vô Nhai, chúng ta đi luôn bây giờ." "Vâng." Diệp Tiểu Điệp không chút do dự đồng ý. Cô ta chỉ là một tu sĩ kết đan còn bị đuổi giết như vậy, chứng tỏ mấy người sư phụ còn nghiêm trọng hơn. Lâm Vân lấy ra một pháp bảo hình phi thuyền. Đây là pháp bảo trong tay tên tu sĩ muốn giết hắn ở Úy Tinh. Trước khi đi, Lâm Vân bố trí thêm mấy cấm chế ở phòng của Hoàng Hoang, sau đó lập tức ẩn thân rời đi thành Bách Cách. Sở dĩ phải ẩn thân bởi vì Lâm Vân khẳng định hắn đang bị đám người các phi giám thị. Cho dù hắn không sợ, nhưng hắn không muốn bọn chúng biết chuyện mình ra ngoài. với tốc độ. Xin lỗi chỗ này. Với tốc độ của Lâm Văn, tăng thêm Diệp Tiểu Điệp chỉ đường, không cần tinh hà chùy, cũng chỉ mất một ít thời gian là tới biển bờ Vô Nhai. Các tiền bối, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lẽ nào cứ thể bỏ qua như vậy, hay là phải lấy hoàng sinh đan đưa cho hắn? Trong phủ thành chủ, Sa Du đầy vẻ không cam lòng hỏi. Các phi lạnh lùng cười. Muốn hoàng sinh đan, nằm mơ đi. Cho dù ta có hoàng sinh đan, ta cũng không cho hắn. Huống chi hóa linh điện không có thứ đan dược đó. Sư phụ, không có hoàng sinh đan, một khi tên ác độc đó đánh tới thì chúng ta làm thế nào? Quận chúa To Ly đã một bị thương, một thương của Lâm Vân dọa cho chết khiếp. Thấy sư phụ nói như vậy, cô ta rất là khẩn trương. Trong mắt cô ta, những kẻ nào xúc phạm tới cô ta đều là kẻ ác. Hoàng sinh đan dễ tìm như vậy sao? Ta chỉ nghe có nói có hai tên, hai viên như vậy. Một viên do Tịch Mịch Cốc sở hữu, nhưng đã dùng rồi. Đến hiện tại cũng chưa nghe thấy ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Hoàng sinh đan đã thuộc về tiên đan rồi, thế giới tu chân sao có thể luyện chế ra được? Huống hồ giá trị của nó là vô giá, làm sao có thể dùng nó để cứu mạng một tên hạ đẳng? Ta cho y uống một viên cửu cửu sinh cơ đan, chỉ là kéo dài mạng sống cho y vài ngày mà thôi. Chờ người của Hóa Linh Điện đến, cho dù hắn có mọc cánh không cũng không thoát được. Hóa Linh Điện dễ đắc tội vậy sao? Nói xong, các phi cười đầy đắc ý. Trong lòng ông ta đang tính toán nên tra tấn tính tên tu sĩ kiểu gì khiến cho hắn muốn sống không được. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng sư phụ, người này rất là lợi hại, con sợ. Trong mắt của Toa Ly vẫn toát ra vẻ lo lắng. Cô ta rất kiên kỵ cây thương của Lâm Vân. Lợi hại thì thế nào? Tu vị của hắn cùng lắm là chỉ hợp thể mà thôi. Cho dù phần lớn cao thủ của Hóa Linh Điện đã tới Úy Tinh, nhưng thái thượng trưởng lão cấp hợp thể vẫn còn hai vị. Ta đã truyền tin xin giúp đỡ rồi. Chẳng chốc mấy chốc, hai thái thượng là trưởng lão và hai trưởng lão luyện hư điên phong sẽ tới. Cộng thêm là ba tên tu sĩ luyện hư, ta không tin còn không ngăn cản được hắn. Các phi lạnh lùng cười, trong lòng còn đang âm thầm may mắn sự anh minh của trưởng môn. Trước lúc rời đi Úy Tinh, trưởng môn đã có dự kiến trước, nên mới để lại hai vị trưởng lão hợp thể và ba trưởng lão luyện hư. Trời ạ, Sa Du và hai tên nam tử gầy gò đều hít vào một hơi. Đúng là tông môn lớn có một nội tình thâm hậu như vậy, tùy tiện gọi ra đã là hai tu sĩ hóa thần, thậm chí còn có ba tu sĩ luyện hư điên phong nữa. Khó trách trưởng lão các phi muốn kéo dài thời gian. Quả nhiên không thể trêu vào các đại môn phái. Đến lúc đó xem tên tu sĩ kia giải quyết kiểu gì. Trong đầu bọn họ đã xuất hiện hình ảnh tên kia hướng bọn Xin lỗi Trong đầu bọn họ đã xuất hiện hình ảnh tên kia hướng bọn họ cúi đầu cầu xin tha thứ. Tất cả đều cười ha hả. Tạm thời theo dõi hắn đã, nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo cho ta biết. Các phi rất hài lòng với biểu lộ của Sa Du và đồ đệ, lần nữa phân phó. Vâng, thưa các trưởng lão, Lữ Quán Biên Thành vốn là sản nghiệp của tôi, nếu người kia đi ra ngoài tôi lập tức biết. Tuy nhiên từ lúc hắn dẫn theo hai người vào phòng liền không thấy động tĩnh gì, không biết bọn chúng làm gì trong đó, mà phòng của hắn đã được bố trí cấm chế, chúng ta không thể nhìn hoặc nghe được bên trong, chỉ đành phải cho người giám thị. Sa Du báo cáo. Hết chương.